Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô và các quý Phật tử, đối với các tăng ni sinh học khóa 12 đó, thì buổi pháp thoại của tôi hôm nay đó được xem là mới. Các thầy, các sư cô khóa 11 đó, thì gắn bó với tôi từ ngày đầu tiên về nội trú tại Nội viện Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng của tăng ni hai khóa nhập lại từ tháng 9 2017 đó là khoảng 900 người. Và đây là số tăng ni nội trú lớn nhất toàn quốc Việt Nam. Thì trong thời gian vừa qua đó, dưới sự kêu gọi của Hòa Thượng Viện Trưởng Thượng Tọa Trương Minh Quan Hỷ về đảm nhận vai trò Phó Thường Trực Ban Nội Viện, thì thời gian qua tôi bận quá đó, không có thời giờ đến đây ở trực tiếp như hồi năm ngoái. Và được biết sự tu học của các thầy các sư cô rất trang nghiêm thanh tịnh, hội đồng điều hành rất lấy làm hoan hỷ với sự tiến bộ, mặc dù số lượng là rất đông. Xin hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tinh thần này. Nhân dịp và khóa tu định kỳ chủ nhật tại học viện cơ sở 2 đó, tôi kính gửi đến các thầy các sư cô và các quý Phật tử đề tài lập nghiệp thành công. Lập nghiệp đối với người đời đó thông thường bắt đầu từ việc học đến nơi đến chốn. Một lãnh vực mà kiến thức của nó đó phục vụ cho việc ứng dụng để có thể tạo ra một sự khởi nghiệp có nhiều sáng tạo. Và để có được cái sự thành công trong lập nghiệp đó, trung bình phải mất 10 năm. Để trở thành một sự nghiệp lớn đó, những người thông minh vượt trội hơn số đông còn lại đó phải mất trung bình 20 năm. Dù sự lập nghiệp đó thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn hay là khoa học tự nhiên, trong kinh doanh, dù bất kỳ lĩnh vực nào, động sản hoặc là các lĩnh vực khác, thì từ 10 năm đến 20 năm đó là chuyện rất là thường. Đạo nghiệp thì có khác. Trí tuệ đó là sự nghiệp của các vị tăng sĩ. Lập nghiệp thành công đối với các vị xuất gia đó, 10 năm đó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Để có một sự thành công theo đúng người của nó đó, thì lập nghiệp đối với người xuất gia phải trung bình là 20 năm. Để được khẳng định đó, phải mất 30 năm. Tính từ thời điểm chúng ta bắt gặp được lý tưởng Phật, trở thành một vị tăng sĩ có tu học dưới sự hướng dẫn của các bậc thầy có kinh nghiệm. Dù thời gian cho sự thành công trong đạo nghiệp dài hơn người tại gia, các bậc xuất gia chân chính đó phải hoan hỷ và làm quen với truyền thống này. Tới đêm qua ngày 14 tháng 10 2017 thì tại chánh điện dưới hồ Giác Ngộ, hơn 400 tăng ni theo học các chương trình tiến sĩ, thạc sĩ mà phần lớn là cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đón nhận sự cúng dường học bổng của quỹ Đạo Phật ngày nay. Mặc dù tỉnh đài đó là nhỏ so với những gì mà các tăng ni đó phải đầu tư, nhưng nói lên được tấm lòng cao quý của các Phật tử vì muốn giúp cho tăng đoàn được phát triển mạnh, thời đó đó quần chúng được lợi lạc, họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Thì trong buổi phát học bổng á, thì tôi có nhắc đến cuộc đời và đạo nghiệp của đại sư Thích Thiện Hoa. Dầu là đốc giáo của Phật học đường Nam Việt từ năm 1953 cho đến năm 1965 bắt đầu chính thức làm viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chủ trương của đại sư Thượng Hoa đó là khắc họa cuộc đời của mình làm ba giai đoạn: một, học và tu để đời đến chốn. Giai đoạn này đối với ngài đó là kéo dài 11 năm từ Phật học đường Lưỡng Xuyên đến Phật học đường Tây Thiên Báo Quốc Huế và Phật học đường Thập Tháp ở Bình Định. Năm 45 cho đến cuối đời vào năm 1973, đại sư Thiện Hoa đó dành trọn vẹn thời gian cho việc phụng sự dân sinh, mà những đóng góp ấn tượng của ngài đó là góp phần phát triển Phật giáo bằng con đường giáo dục. Và để làm nền tảng á, thì ngài đã biên soạn Cây Thang Giáo Lý, Tám Quyển Sách Quý và một số tác phẩm đặc biệt khác, đồng thời đào tạo lớp sứ giả Như Lai, kêu gọi các tăng ni trẻ lúc đó đó vào vùng sâu đến vùng xa, lên vùng cao chia sẻ chân lý Phật qua khung sườn của bộ Kệ Tạng Giáo Lý mà sau đó được gọi là Phật học phổ thông. Ngày đó đó, trong giai đoạn ngã nghiêng để chiến tranh Pháp thuộc, rồi sau đó là nội chiến mấy chục năm, nền giáo dục của Phật giáo và văn hóa của Phật giáo dưới tác động của đại sư Thượng Hoa đó đã bước sang một cái thời kỳ lịch sử mới. Đó là các tu sĩ Phật giáo đã không còn là các thầy cúng nữa, mà là các vị đạo sư dẫn dắt con đường tâm linh cho quần chúng. Ngài qua đời ở tuổi 55. Thì nếu như ngài sống đến 80-90 tuổi đó, thì có lẽ là việc làm đạo phụng sự nhân sinh có thể lên đến 70 tuổi hoặc là 75 tuổi, và sau đó là khoảng đời còn lại dành cho sự chuyên tu. Thiền sư Thanh Từ, đệ tử của đại sư Thiện Hoa, giữ đúng kịch bản ba giai đoạn của một đời tu mà tôi tạm gọi đó là thành lập đạo nghiệp. Tôi rất muốn tất cả chúng ta các tăng ni nói chung và đặc biệt là tăng ni trẻ đó nên tư duy về đạo nghiệp của đại sư Thiện Hoa, được cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại, về kinh nghiệm và thực tiễn lập đạo nghiệp của ngài, để ít nhất là chúng ta có những tấm gương chói sáng noi theo và trở thành một dự phần trong công cuộc chuyển pháp luân trong cái giai đoạn mà hiện nay theo tôi là rất thuận lợi. Chúng ta sống mà phần lớn lớn lên trong thời kỳ hòa bình, trường lớp Phật học khang trang, tiện ích đầy đủ, kỹ thuật số phục vụ cho chúng ta về phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu không thiếu một cái gì. Phong trào chấn thương Phật giáo tại miền Bắc Việt Nam khởi đi vào đầu của thập niên 30 thế kỷ trước, nở rộ và thành công nhất là thập niên 60 tại miền Nam, mà cụ thể đó là Phật học đường Nam Việt đặt trụ sở đại chùa Ứng Quang, nay đọc trại âm là Ấn Quang. Cái lớp học vào những giai đoạn đó trung bình 60 tăng ni trở xuống, mà phần lớn là tăng sinh. Thành tựu của những giai đoạn đào tạo đó là rất cao, có thể nói đó 1/4 hoặc là 1/5 trở thành những nhân vật rất lỗi lạc đóng góp cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Trình độ đào tạo lúc đó là tương đương với trung cấp Phật học thôi. Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập đó, chúng ta có giáo dục của Đại học Vạn Hạnh đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. Song song với chương trình đó thì chúng ta có chương trình đào tạo Phật học chuyên ngành tại Phật học đường Huệ Nghiêm cho chương trình cao đẳng Phật học. Mặc dù chương trình học á, so với bây giờ là thấp hơn, nhưng mà năng lực làm đạo của các bậc cao tăng giai đoạn đó đó là rất thành công. Cái đó tôi vui kết đó là do vì có lý tưởng cao quý, cho nên á, các ngài đã vượt qua được những thử thách để tận dụng dữ liệu bùng nhơ của hoàn cảnh khó khăn, làm cho cuộc đời của các ngài đó tỏ hoa sen thơm ngát. Thì trên bên đằng này đó, tôi xin trình bày 8 yếu tố của sự lập nghiệp thành công, giờ đó là đạo hay là đời. Điều 1, quyết tâm sáng tạo thay vì đi theo lối mòn. Start up tức là khởi nghiệp đó thường bắt đầu từ những ý tưởng mới. Trong số các ý tưởng mới đó thì thường có những cái sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, phần còn lại là các mơ tưởng. Mơ tưởng không đặt trên bình đẳng nhân quả thì không đi tới đâu, thậm chí có thể đó hoài công vô ích, mất thời giờ. Mà sự theo đuổi đó sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi mục đích mà mình đang nỗ lực hướng về. Để có tinh thần sáng tạo đó, chúng ta cần phải tư duy rằng tất cả những sự lập nghiệp thành công với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đó, không hẳn là, chưa phải là hệ quy chiếu của chân lý trong sự lập nghiệp, do là đạo nghiệp hay là nghiệp đời. Tư duy này không phải là một sự cao ngạo, nó là một cái sự bắt đầu cho chúng ta có một cái sự tự tin nhằm khai thác kho tàng tiềm năng vô tận vốn có ở mọi người. Mà cao nhất ấy, nói theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là tiềm năng là Phật, bắt đầu từ việc nuôi dưỡng bào thai Phật để bào thai đó được sinh ra trở thành Phật con, rồi Phật ấu niên, Phật thiếu niên, Phật thanh niên, Phật tráng niên, Phật trung niên, Phật lão niên và Phật trọn vẹn. Đó là cả một cái quá trình. Mà sự bắt đầu của nó là gì? Thừa nhận tính tiềm năng vốn có. Và mỗi người phải thấy đâu là mặt mạnh, mặt yếu. Mặt mạnh nó thuộc về năng lực hạt giống mà mình đã có thể gieo tạo ở những kiếp trước rồi. Bây giờ chỉ cần vun bồi thêm, và sự tăng trưởng của nó sẽ nhanh hơn các loại hạt giống mới gieo tạo lần đầu tiên trong đời. Trong lĩnh vực nào cũng đòi hỏi đến tính sáng tạo. Để sáng tạo có nền tảng hiện thực cao, trước nhất chúng ta phải trải qua sự đào tạo nghiêm túc để thấy được những cái hay của những người đi trước, và đồng thời đó phát hiện ra những sở đoản, những yếu kém do những cái điều kiện khách quan, những khó khăn và thử thách. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể gọi là khởi phát lên những ý tưởng mới, cách tiếp cận mới, phương pháp mới. Và rất nhiều người đã bỏ qua cái yếu tố được đào tạo bài bản mà nhảy thẳng vào cái sự sáng tạo là một sự sai lầm, thậm chí có thể là hoang tưởng. Các khoa học gia nhìn thấy những đàn chim bay lượn ở trên bầu trời, thừa nhận tính thường thật đó, sáng tạo ra các loại máy bay và trực thăng. Nhìn thấy hàng tỷ các con cá sống dưới sông và biển, các khoa học gia đã sản xuất ra các loại tàu ngầm. Như vậy đó, phải được đào luyện về hải dương học để nó hiểu rõ tại sao chúng có thể sống ở dưới nước mà không chết, lấy không khí bằng cách nào. Thì tương tự bằng cách đó người ta mới sản xuất ra tàu ngầm có thể nằm ở dưới lòng nước từ ngày này qua năm nọ. Có một lần giảng pháp tại Hoa Kỳ vào năm 2008, thì tại phi trường Houston, một trong những phi trường lớn nhất của Hoa Kỳ, vào nhà sách tại phi trường đó thì có một cái quyển sách nói về đô vật Mỹ. Thì trong đó nó có những cái hình ảnh minh họa và khẳng định rất rõ đó là các đô vật Mỹ đó khi mà lên sàn đấu ấy, thì họ tìm á những cái chiêu để hạ gục đối thủ mà không trùng lặp lại với bất kỳ một chiêu nào đã từng được những nhà vô địch trong suốt lịch sử nhiều thập niên đã từng sử dụng qua. Tức là mỗi người phải tìm ra cái chiêu riêng của mình. Đang khi đó về bản chất á, cô võ thuật nói chung và đô vật nói riêng, mỗi người chỉ có hai chân hai tay thôi, bao nhiêu động tác đó. Vậy mà người ta vẫn tạo ra những động tác mới, những chiêu thức mới khác với những gì đã có. Đó là tính sáng tạo trong là đô vật Mỹ. Còn trong lĩnh vực tư tưởng thì đó là vô cùng tận, không có biên giới. Thì sự sáng tạo đó dễ dàng hơn. Do đó ai chấp nhận lối mòn, đó là những con đường đã có sẵn đó, thì cái thời gian đầu tư mình sẽ ít, đi theo đó là xong thôi. Nhưng rồi thì cái đó không có những đóng góp lớn. Cộng đồng người Việt Nam hiện nay ở hải ngoại khoảng 4 triệu. 4 thập niên trở về trước đó, để khi lập nghiệp đó, họ chọn những cái nghề cao quý. Nghề đó đó, các thế hệ đó đã trở thành những nhà tri thức, những nhà kinh doanh, những nhà chính trị tham gia vào cái dòng chảy chính của đời sống xã hội ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Hai thập niên trở lại đây đó, thì cộng đồng Việt Nam đó, lập nghiệp ở các nước tiên tiến này đó, phần lớn là nghề làm móng tay. Vì sự đầu tư của nó chỉ có 3 tháng là có bằng cấp để làm nghề, mà mỗi tháng có thể tìm được 2.000 Mỹ Kim, không phải là khó. Từ đó đó, hình ảnh người Việt Nam lập nghiệp ở các nước phương Tây đó gắn kết với nghề làm móng tay và những loại lao động phổ thông. Còn việc xuất khẩu lao động của chúng ta sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc chỉ là lao động tay chân thôi. Ngoài ra chúng ta còn xuất khẩu các bà mẹ đến các nước châu Á nói trên. Đó là một cái sự khởi nghiệp mà tính đột phá của nó không có. Đi theo những cái lối mòn, những cái kiểu cách đó đó, thì không cần có trình độ ai cũng có thể làm được. Và đối với tu sĩ, nếu lập nghiệp mà dựa vào cái câu thuộc kinh A Di Đà ăn tới giờ không hết đó, thì thôi là tàn mặt Phật giáo luôn. Các thầy tu sẽ trở thành thầy cúng thôi. Chúng ta đã có những cái giai đoạn đau đớn như thế trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Thầy tu đó chỉ thuộc kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, thuần thần chú Thủ Lăng Nghiêm, khóa Mông Sơ Thuyết Phật vào buổi chiều, thời cúng gọi vào buổi trưa, và chỗ nào giỏi nữa đó thì thuộc được Tỳ Ni Nhật Dụng, Quy Sơn Cảnh Sách, 24 Oai Nghi, nói chừng đó thôi. Thì đạo nghiệp làm sao có thể là tỏa chiếu được, và phụng sự nhân sinh làm sao có thể là cho đại đa số được nhân thiên, tức là cả nhân loại và con người ngoài hành tinh. Cho nên chúng ta phải có một cái tư duy lớn, phương pháp lớn, để có là những hiệu quả lớn trên tinh thần sáng tạo lớn, thay vì chỉ dừng lại ở lối mòn. Điều hai, chủ động làm chủ tình thế. Người chủ động trước nhất là người có tâm quan sát, tính bao quát, tính hệ thống, tính toàn diện, theo trình tự từ thấp đến cao. Và do vậy đó, khi nắm toàn diện được một vấn đề, một cái có hệ thống rồi đó, thì sự chủ động của chúng ta trong việc khởi nghiệp và gây dựng sự nghiệp đó sẽ có những bước đi mà bước nào đã đặt xuống rồi đó là vững chãi, không quay trở về nữa. Tình thế nó thuộc về khách quan, có thể xảy ra một cách trái ngược với ý muốn những gì mà chúng ta kỳ vọng. Để không rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do thất vọng với những cái tình huống xảy ra ngoài ý muốn đó, thì chúng ta phải nỗ lực tối đa để làm chủ được các tình thế. Nếu như vậy đó, thì người lập nghiệp đó phải đặt ra các tình huống xấu nhất, và dĩ nhiên đứng kèm theo các kịch bản để giải quyết tình huống B, tình huống C, tình huống D, kịch bản B, kịch bản C, kịch bản D. Thì đây là cái cách để loại cái thái độ chủ quan và chỉ mơ tưởng đến sự thành công, đang khi đó các rủi ro do các tình thế trái ngang, tình thế trái ngược luôn luôn có thể xảy ra với bất kỳ ai ở đâu vào bất cứ lúc nào. Cho nên đó, trong mọi tình huống đó, phải làm chủ được cái hoàn cảnh đó ở một mức độ tương đối bằng những kịch bản mà chúng ta đã thiết kế sẵn. Năm 2006-2007, tôi làm phó trưởng ban thư ký Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc tại Bangkok. Và khi vận động thành công, Quỹ ban tổ chức quốc tế cho phép nước Việt Nam đăng cai về sắc Liên Hợp Quốc 2008 đó, thì tôi có cơ hội tham dự đó khoảng 20 phiên họp quan trọng về an ninh của Hoàng gia Thái Lan, mà lúc còn là vai trò phó tổng thư ký đó, ở năm 2006-2007 thì tôi chỉ dự được 1-2 cuộc thôi. Thì bằng cái kinh nghiệm đó đó thì mình mới hiểu rõ được những cái kịch bản an ninh rất là sát sao, kịch bản phòng cháy chữa cháy ở những địa điểm mà đại lễ được diễn ra. Đang khi đó những người tham dự thì không hề biết những việc này. 5.000 người tham dự thì ít ra phải có vài trăm cảnh sát làm công tác an ninh ở tại một địa điểm. Và bằng cái kinh nghiệm đó đó thì tôi đã trình bày với Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và lãnh đạo giáo hội, để chúng ta cũng có một cái kịch bản tương tự về an ninh. Và an ninh đó, năm 2008 rất là chặt chẽ, kiểm soát bằng là thẻ mã từ, mỗi ngày đó thì có mã số mới. Đối với bất kỳ ai ra vào trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức chính đại lễ, để đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối. Mấy lần tổ chức tại Thái Lan, hai lần tổ chức tại Việt Nam 2008 và 2014 đó, chúng ta rất thành công về phương diện này. Đó là cái cách đặt ra các phương án xấu nhất để làm chủ tình hình. Ở Việt Nam đó, thì còn có thêm những cái phương án an ninh, khi mà có những cái phát biểu mà nội dung của đó không được trông đợi đó, thì cái kịch bản là như thế nào. Thì những việc như thế đó tôi còn gọi là cái công việc của đầu bếp. Mà đăng ký khách tham dự đó là làm cái công việc về thưởng thức menu, tức là các món ăn đã được trưng bày sẵn rồi được thưởng thức thôi. Còn bên trong đó, người ta phải tính là nào là an toàn thực phẩm, là thế nào để thực phẩm được hấp dẫn, mùi thì thơm ngon, có nhiều bổ dưỡng để thu hút thực khách. Thì công việc đó, ở bên trong nhà bếp đó, là cái công việc mà chúng ta phải chuẩn bị gấp 50 lần so với những gì mà thực khách đó được đó là nhìn thấy và được ăn thôi. Cái đó là chủ động làm chủ tình huống. Lễ đại tổng kết và tổng khai giảng niên học 2017 tôi làm tổng điều phối, và đây là lần thứ tư tôi đảm trách vai trò này. Thì các thầy tham gia vào những cái công việc mà có phần tham dự tại phiên họp của hội đồng điều hành đó, thì có lẽ là hiểu được những kịch bản đó phải rất là chi tiết. Cho nên là trong bất kỳ một sự lập nghiệp nào, dù là đạo hay đời, tính quản trị công việc nó phải giống nhau thôi, tức là nghiêm túc, đầy đủ, cam kết, trách nhiệm và phân công đó, một cách rất là bài bản, rất cụ thể, chứ không có nói chung chung nữa. Là về sắc Liên Hợp Quốc là nhiều năm ban tổ chức đó, quý vị biết lúc nào cũng ngủ đó, sớm nhất là 1 giờ sáng, và bữa tối đó phải họp lại hết tất cả các cái nhóm phụ trách cho công việc của ngày mai, yêu cầu là các đơn vị báo cáo những chuẩn bị đã thành công và những gì nó đã còn tồn động để giải quyết liền, là ngày nào cũng như ngày đó. Sáng á thì 4-5 giờ phải thức dậy sớm hơn mọi người, như là công tác tổ chức phải như thế. Thì trong cái việc mà lập nghiệp cũng vậy, chúng ta phải chủ động, vì công việc á mình là người làm chủ, chúng ta phải thấy hết một cách toàn diện, bao quát hệ thống trình tự và làm chủ từng cái khâu công tác một, thì mới có thể dẫn đến sự thành công. Điều 3, dám thử thách với công việc lớn. Khái niệm công việc lớn là một khái niệm tương đối thôi. Đối với những người chưa từng làm Phật sự đó, thì một việc nhỏ đó được xem là quá lớn, quá to, mệt mỏi. Đối với những người thuộc dạng công tử bột, công chúa bột ngoài đời đó, thì làm bất cứ việc gì cũng là việc đó là nặng nhọc hết đó. Những người chưa từng động đến ngón tay móng chân đó, thì giao việc cho họ phần lớn là thất bại thôi. Vì họ chưa từng trải qua thử thách và cũng chưa từng đảm đích các công việc to. Quan điểm của tôi đó, nếu ai đã từng sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè 45 đến 48 độ á, thì quý vị có thể đi sống bất cứ một nước nào không sợ đến cái nóng nữa. Ai đã từng sống ở Haiti, Châu Phi, Somali, Châu Phi và tối thiểu ở Ấn Độ đó, thì cái khổ, cái cực, cái bất hạnh á, cũng khó có chỗ nào nó hơn thế nữa. Trải qua những cái môi trường sống như thế rồi đó, thì tự động á, chúng ta được sự đào luyện về thử thách, về tính chịu đựng, về cái nỗ lực để vượt khó. Khi trở về với những hoàn cảnh thực tế mà mức độ thử thách đó thấp, nhỏ và đơn giản hơn á, thì quý vị cảm thấy đó, nó rất là nhẹ nhàng. Và do vậy đó, để tạo ra một cái sự nghiệp lớn cho mình, chúng ta phải hoạch định mình chọn lĩnh vực gì, và từ ngay những cái viên gạch đầu tiên cho nền tảng đó đó, các vị phải chọn cái thử thách lớn nhất. Năm 94 thì tôi quyết định sang Ấn Độ du học sau khi hoàn tất học kỳ thứ 3 tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì lúc đó tại Ấn Độ đó chỉ có 25 tăng ni thôi, phần lớn đó là khóa 2, trong đó đó có 4 vị khóa 1 và tôi là người duy nhất của khóa 3. Tôi quyết tâm đó là học cái gì đó khác với môn Phật học. Vì Phật học tôi đã trải qua từ năm 84 cho đến 94 rồi, là đã 10 năm rồi mà quá trình tự nghiên cứu chọn một cái ngành học nào được xem là thuộc hàng đó là khó, và tôi đã quyết định vào khoa triết học Đại học Delhi, nơi mà chưa từng có một người Việt Nam nào đi trước đã từng học qua. Kết quả học tập đó, ở tại khoa triết đó, qua sự tìm hiểu của tôi đó, của những người đi học trước đó, trung bình mỗi năm tuyển sinh 100 đến 120 sinh viên, tốt nghiệp mỗi năm ra trường đó về khoa triết học đó, chỉ còn lại 15 đến 20 người thôi, tức là 1/5 đến 1/6, tức là tính rủi ro nó rất là cao. Và tôi đã mạnh dạn chọn khoa này, rất may mắn á, và tôi không có thiếu điểm của bất kỳ học phần nào hết đó. Và may mắn hơn á, tôi đều đạt đó là thủ khoa của năm 1 và năm 2. Khi có mặt ở trong một môi trường mới, một bối cảnh mới với cái khó khăn đó, thì cái nghị lực và lý tưởng chúng ta nó còn mạnh lắm, và chấp nhận nó, đi trên cái con đường đó đó, thì nó cũng trở thành bình thường thôi. Sau tôi đó thì có một số tăng ni khác theo đuổi khoa triết, có người thì rớt 1 năm, có người rớt 2 năm, có người rớt 3 năm nghỉ luôn. Hiện nay đó thì không có tăng ni nào theo khoa triết nữa, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Vì kiến thức phương pháp luận, về nhận thức luận, triết học chính trị, triết học xã hội, đạo đức học, logic học, triết học đơn ngữ, triết học phân tích, triết học về tôn giáo, là những bộ môn có thể được sử dụng để làm công cụ cho việc giới thiệu Phật học rất hiệu quả, dễ hiểu, hệ thống và triết lý cao. Như vậy đó, là để có một cái thành công lớn đó, thì chúng ta phải dám đối chọi, dám đặt với các thử thách lớn. Mà tôi thì quan niệm á, ai muốn làm lãnh đạo trước nhất phải có thái độ lãnh đạo. Ai muốn làm Phật sự to đó thì trước nhất phải có thái độ gọi là Hitachi. Và chữ Hi đó đọc theo tiếng Anh là hai, hai tay chi, tức là chi bằng hai tay. Chi tiền, chi thời gian, chi chất xám, chi tâm huyết, chi cam kết, chi trách nhiệm vào trong công việc đó thì mới có thể thành công được. Chứ bây giờ mà lãnh đạo mà chỉ tay đâm ngón không là không xong được việc đâu. Cho nên phải dám chấp nhận các thử thách, vừa bỏ tiền, công sức, thời gian, tâm huyết mà rủi ro trong công việc đó, bởi những thách đố đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà khi bị thất bại là mình phải chịu trách nhiệm chứ, dễ bị quở trách chứ. Nhưng rồi đó, bằng cái tâm lượng lớn, chúng ta phải phát nguyện chấp nhận những cái thử thách lớn. Đức Phật đã trải qua 5 năm rưỡi khổ hạnh như một thử thách lớn, mà sức nữa là bỏ mạng, không người thương tiếc, thậm chí có thể là bị quở trách. Và khi trải qua như vậy thì Ngài mới thấy rõ được phương pháp tu tập của Bà La Môn giáo đó là rỗng tuếch. Cái khổ hạnh đó nó không làm cho con người trở thành chân nhân, lấy đâu trở thành thánh nhân. Giờ Đức Phật được xem như là hóa thân của Thượng Đế. Qua các thực tập khổ hạnh đó, đặc biệt nhất mà các nhà khổ hạnh Ấn Độ lúc bấy giờ không làm nổi, Đức Phật cũng phải vượt qua cái thử thách, đó là cái danh vọng hư ảo đó, để tìm kiếm cái con đường cho riêng mình. Tức là bỏ cái thành quả mình đạt được, bắt đầu đạo nghiệp mới của Ngài bằng con số 0 là một thử thách rất lớn. Vì phần lớn cái gì mà người ta làm qua, trải qua rồi người ta tiếc nuối. Tôi đã từng sáng tác thơ, viết văn, chụp ảnh, và để cho những cái tác phẩm của mình nó có chỗ đứng ấy, thì cái công việc của người làm là gì? Phải mời gọi người khác đánh giá, góp ý. Có nhiều người tự ái cao, cái tay lớn đó, thì mình mời người ta góp ý thơ của mình, chỉ mong đợi là lời khen, chứ không muốn ai sửa một chữ nào hết á. Mà người ta sửa cho mình á, thì thơ của mình nó hay hơn. Có ai biết đến người sửa ai đâu, mà thành quả vinh dự á, tác giả được hưởng mà. Ấy thế mà có nhiều người không vượt qua được cái thử thách cái tôi này. Còn người chụp ảnh trong cái giai đoạn mà chụp bằng phim, mỗi cuồng á chụp trung bình đó là 32 ảnh. Người khéo thì có thể bằng cách là gặt cái cần chụp á, có thể lên đến 36 cho đến 37 bôi. Tôi đã từng chụp như thế, và cuồng phim nào mà tôi chụp nó luôn luôn là được 36 đến 37 bôi thôi, tức là vượt hơn bình thường á là đến 5 bôi. Thôi mình biết cách để làm. Và từ năm 2002, tôi là người khởi xướng lịch chú tiểu đầu tiên tại Việt Nam. Tôi tự tay chụp hình, tự làm thơ, nhờ người thiết kế và ấn bản đầu tiên của năm 2003 đó là 70.000 quyển lịch. Tôi là sốt, thật là sốt. Và nhờ đó là mình là dám làm và không có tiếc rẻ. Và mỗi một cái cuộc phim như vậy đó, mình chọn những cái ảnh đẹp nhất thôi. Chứ phần lớn cái người chụp hình đó, cái gì mà do chính tay mình chụp mình không muốn bỏ đó. Mà nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó, chụp đó là 200 tấm đó, phải dám bỏ đi 190 tấm thì mới nổi tiếng được. Tức là vượt qua cái thử thách, chấp vào cái tôi, chấp vào thành quả, chấp vào nỗ lực. Mà trên thực tế cái đó nó chưa phải là tinh hoa. Dám bỏ đi những cái đó thì chúng ta mới vượt qua thử thách cái tôi. Thì đó là cái thử thách lớn nhất chúng ta mới có thể tỏa sáng được. Chọn việc dạy nhà thì rất là dễ, vì việc đó ai cũng có thể làm được. Còn việc khó đó thì ta bỏ lại sau lưng đó. Tới tham gia, phát tâm, gánh vác, cam kết với trách nhiệm cao vào những công việc lớn mà khó, thì quý vị mới có được cái tầm nhìn lớn, nỗ lực lớn, chịu đựng lớn, cam kết lớn, và dĩ nhiên thành quả đạt được là thành quả lớn mà. Nó là một cái quy trình tỷ lệ thuận. Bài ca Một đời người một rừng cây đó tôi thường nghe nhiều lần, Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khó sẽ dành phần ai. Đó là cái câu mà mình nên gọi là nhẩm đi nhẩm lại như một điều tâm niệm. Tôi đã ở nhiều chùa và tôi làm lãnh đạo là từ vai trò chú tiểu đi lên, chứ không phải là nhảy ngang sư. Thì rõ ràng chúng ta thấy là bất cứ một chùa nào cũng có một thiểu số thôi là những người rất năng động, cam kết, thử thách, làm tất cả những việc khó. Còn số còn lại đó là hầu như chỉ chọn cái sự an nhàn thôi. Và để làm quen với vấn đề này thì chúng ta phải làm từ lúc mình vào chùa, chỉ chọn những cái thử thách lớn, những cái công việc lớn. Tức là phải tập nhón chân một chút, vó tay một chút để phá kỷ lục chính mình mỗi ngày thì chúng ta mới thành công được. Phải mạnh dạn như thế. Thì ngày hôm nay ta phải tiến bộ hơn hôm qua, năm này đó phải tốt hơn năm trước, và sang năm đó phải tốt hơn năm nay. Thì đối với việc học Phật dưới mấy chùa Phật học đó, thì các thầy các sư cô cũng phải cam kết về thành quả học tập đó, tôi phải tốt hơn. Về chiều sâu Phật pháp đó, tôi phải có tiến bộ hơn. Về hiệu quả thực tập, chuyển hóa được khỏi niềm đau đó, chắc chắn là tôi phải có những cái tinh tấn vượt trội. Và là chấp nhận các cái thử thách lớn đó, với những công việc lớn đó đó, thì chúng ta mới thành công. Điều 4, không bỏ cuộc nửa chừng. Người đời thì có câu á, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Để làm một Phật sự lớn đó, chúng ta đừng bắt chước phong cách đó là chạy cự ly ngắn. Mỗi người phải tập làm quen với chạy marathon. Mỗi khi có những cái cuộc đua marathon đó, quý vị có thể chạy thử đi. Cái quan trọng là gì? Giữ bền sức. Và đến đoạn cuối đó, trước khi đến đích đó, thì chúng ta nỗ lực hết tối đa để bám vào đích ở cái vị trí đầu. Còn trong giai đoạn vừa xuất phát cho đến chặng giữa của đó thì chúng ta phải biết đó là vừa phải và giữ sức. Có một số người khi mà mới khởi nghiệp thì cái vẻ rất là sáng sủa, nhưng mà sau đó bị khựng lại, cuối cùng đó là không đi tới đâu. Còn chủ trương chiều bỏ chân lý của Đức Phật đó, chúng ta thấy rất là rõ, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn sau cuối. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa bóng đi, và trong một cái phạm vi rộng hơn, không phải là về văn Phật pháp và nghĩa lý đạo lý Phật pháp, mà một bước rộng đó, là cả một cái tiến trình gọi là start up của một cái sự nghiệp nào đó, chúng ta phải hoàn thiện ở ba chặng khởi đầu và diễn tiến cũng như là kết thúc. Cái đó mới khó. Trong những phong trào tu Phật ngày nay đó, thì tôi thấy là có hai trường phái có chỗ đứng khá vững và có thể trở thành là tiêu điểm để học hỏi. Đó là trường phái thiền của Thiền sư Thanh Từ, với sự hiện hữu của khoảng 50 ngôi chùa trong nước và nước ngoài. Mỗi chùa có diện tích trung bình là vài mẫu đến là vài chục mẫu. Mỗi chùa có vài chục cho đến 100-200 các tăng sĩ đang thực tập, với chương trình học và tương đương với cao đẳng Phật học Âu Huệ Nghiêm mà trước đây đó Hòa Thượng Thanh Từ đã từng là hiệu phó của trường này. Mô hình hai đó là của Thiền sư Nhất Hạnh. Qua sự thành lập làng Mai vào năm 1982 và chính thức là bắt đầu đầu tư để phát triển nó vào năm 1991, tức là mới 26 năm thôi. Sự thành công của làng Mai ở phương Tây đó là sự thành công dành cho người da trắng với tri thức, bằng những quyển sách giới thiệu Phật pháp bằng tiếng Anh rất đơn giản, dễ hiểu và mang tính thực tập cao. Các khóa tu của làng Mai ở tại Pháp, ở Birmingham, New York, ở Lạc Nguyễn, Hollywood, ở Bọc Lan, Missouri, ở Đức, Trung tâm Phật học ứng dụng châu Âu, ở Hồng Kông, Trung tâm ứng dụng Phật Phật học châu Á, và ở Thái Lan, thu hút tối thiểu từ 500 cho đến 800 người đến tu học trong mỗi một khóa tu, trung bình là 7 ngày. Hiệu ứng đó đã được lan tỏa và đón nhận rất là đồng nhiệt trong giới trí thức của phương Tây. Bộ phim Walk With Me, Đi Với Tôi, phát họa sự thực tập tỉnh thức dưới sự hướng dẫn của thiền sư Dứt Hạnh qua chủ trương chánh niệm hiện tiền bây giờ tại đây, là một bộ phim rất ăn khách ở phương Tây, nhất là tại Mỹ, từ đầu tháng 9 2017. Giới tri thức Mỹ đề cao đến công nghệ 4.0, tức là cải cách về nông nghiệp, cải cách về điện toán, cải cách về khoa học kỹ thuật, cải cách về sinh thái học, cải cách về sinh đức học và nhiều phương diện khác. Và đến lúc đó, chúng ta phải mạnh dạn hướng đến cái cải cách về tôn giáo theo công nghệ 4.0. Thì những cái cải cách và thay đổi đó nó làm cho con người đó giống như một cỗ máy chạy đua với thời gian. Và Walk With Me đó là một kịch bản phim quay lại những cái sự thực tập có thật, chứ không phải là dàn dựng ở trong những cái US Tour, tức là chương trình khóa tu Hoa Kỳ do thầy sư Dứt Hạnh hướng dẫn. Và tại đó các hành giả bất luận tôn giáo nào, tuổi tác, màu da, sắc tộc, tăng hay là tục, đều một trải nghiệm một lối sống an nhàn, an lạc, tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi. Mà cái biểu đạt về tướng trời bên ngoài đó là chậm. Vì cái đó người phương Tây đó đang thích cái lối sống chậm để thăng bằng với cái lối sống nhanh, đánh mất chính mình, vong thân, vong ngã. Thái Lan thì trung tuần tháng 9 lại chiếu phim này, và thầy sư Dứt Hạnh cũng như là tăng Lầu Mai đó là đến trực tiếp xem. Còn Việt Nam chúng ta là đầu tháng 11, tức là khoảng ngày 2 tháng 11 đó, thì Skyline sẽ cho chiếu bộ phim này với cái bước đầu đặt ra đó là 20.000 khán giả tại một số rạp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Gần hơn một tháng trước đó, thì tôi được lãnh đạo của Skyline đó mời xem và đánh giá bộ phim này để gợi ý cho việc trình chiếu tại Việt Nam. Thì tôi đánh giá rằng là phim rất thành công và nó có những giá trị hiệu ứng tích cực, cho nên việc target 20.000 người đó trong bối cảnh 93 triệu dân tại Việt Nam không phải là công việc quá khó. Thì tôi nói như thế để thấy rằng là hai vị thiền sư này đó đã có những cái lý tưởng mà sự sáng tạo của hai ngài là rất là cao. Và khi mà đọc được những tác phẩm thiền như là Kinh Đan Ban Thủ Ý, thì hai ngài đó đã quyết định không tiếp tục đi trên con đường Tịnh Độ Tông. Mà tại Việt Nam lúc đó thầy tổ của các ngài đó vẫn là những người chủ trương Tịnh Độ Tông, và hai ngài này đi một cái hướng khác, đó là đi theo thiền. Dĩ nhiên vào giai đoạn thập niên 70, thiền ở Việt Nam là gần như một cái gì đó rất mới, rất lạ. Mặc dù trong thời Lý Trần chúng ta có những thiền sư lỗi lạc, thậm chí vượt trội hơn các thiền sư Trung Hoa, mà cái pháp lý đó không làm cho các ngài này bỏ cuộc nửa chừng, bị bỏ rơi, bị cô lập. Thiền sư đầu sau khi kết nghĩa huynh đệ với thiền sư Dứt Hạnh, về với thiền sư Dứt Hạnh ở tại Phương Bế An, Lâm Đồng. Sau đó thì sư Thanh Từ đó quyết định đi về thành lập thì về đầu tiên đó là Chân Nguyên ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đó là đất quốc phòng không thuận lợi thì sư về trốn sang thành lập thì huyện Chân Không ở Vũng Tàu. Diện tích quá nhỏ thì sư quyết định rời khỏi Chân Không về lập Thường Chiếu. Lúc đó diện tích là 46 mẫu, tạo ra một làng tu. Và từ Thường Chiếu đó, dòng thiền của thầy sư Thanh Từ đó đã được lan rộng phổ biến rất mạnh ở trong nước, mà hiện nay đó thuộc hàng bậc nhất tại Việt Nam. Từ lúc mà nhận nhiệm vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động hòa bình để khép lại cái cuộc nội chiến Việt Nam vào năm 1966, thì sư Dứt Hạnh đó đã trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ, kẻ thù của là chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Không còn đáp đúng thì sư Dứt Hạnh 3 năm sau đó đã phải về Hoa Kỳ sang Pháp ở ẩn dật cho đến năm 82, và từ đó phải mất thêm gần 10 năm nữa đó mới hình thành ra mô hình của làng Mai ngày nay. Nhưng mà suốt cái quá trình đó chúng ta thấy là ngài Dứt Hạnh không hề bỏ cuộc lý tưởng cải cách Phật giáo để phục sự nhân sinh đó như một cái ngọn lửa thôi thúc không ngừng nghỉ. Và cái cuộc cải cách đó tôi gọi là cái cuộc đặc hành, một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà thôi. Tức là ít số người thông cảm được, hưởng ứng được, tán dương được, phổ biến dùm được. Tức là những người mà có cái tâm lượng lớn, sáng tạo lớn, đóng góp lớn, tầm nhìn lớn đó, thì giống như là các con chim đại bàng, mỗi con phải đi một hướng thôi, đại bàng không bay thành từng đàn, đang khi các con chim còn lại đó bay theo từng đàn thôi. Đó là những loại chim nhỏ. Cái quan trọng là không bỏ cuộc mấy chừng. Thì đi đến lúc nào mà đạt được sự thành công thì thôi. Thì trong đó sự nghiệp đời, sự nghiệp đạo gì cũng vậy, phải có tâm đó là cam kết đó, quyết liệt đó, bản lĩnh đó, với cái sức chịu đựng cao. Phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc, chụp mũ, hãm hại và nhiều thứ khác nữa, phải mạnh dạn để vượt qua thì mới có thể về đến đích điểm. Mà không á, chúng ta sẽ trở thành á là một người bị thiên hạ đàm tiếu thôi, dừng ngựa, gãy ngựa, bỏ cuộc. Điều năm, mời gọi sự đồng hành. Mặc dù chúng ta biết đó, là những người có tâm lượng lớn giống như đại bàng ba từng con, nhưng để thành công một sự nghiệp lớn chúng ta cần phải có người đồng hành. Trong các bậc cao tăng của Việt Nam trong lịch sử đó, thì tôi rất tâm đắc với thiền sư Dứt Hạnh khi ngài dùng cái khái niệm là đi như một dòng sông. Dòng sông là kết nối của hàng tỷ 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 của HIO và tập hợp của hydro và nước, mà nhìn từ xa chúng ta thấy như một cái bề mặt chung thôi. Thực ra nó là một dòng chảy cuồn cuộn thôi thúc cái sau đó đẩy cái trước, cái sau nữa là đẩy cái trước đó, chứ không dừng lại một chỗ. Và đi như một dòng sông đó là đi một cái tập thể, tất cả đều phải tiến lên phía trước, đồng hành cùng nhau, nó mới tạo thành sức mạnh được. Mấy ngày qua đó thì truyền thông Việt Nam đưa tin về những cái cơn bão lụt, mưa lớn thất thường chưa từng có ở Hòa Bình, ở Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, và gây ra tổn thất là hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng Việt Nam. Vì là một nước nghèo về kinh tế cho nên đó, cái nhìn ngắn hạn của chính phủ Việt Nam hiện nay là đầu tư vào thủy điện thôi. Mà phương pháp đó đó, ở các nước phương Tây người ta đã bỏ mấy chục năm rồi. Sau đó người ta đã qua đến nhiệt điện, rồi bỏ nhiệt điện người ta đi theo cái là năng lượng hạt nhân. Bỏ năng lượng hạt nhân á, người ta đã theo năng lượng gió và năng lượng sạch. Bây giờ mình vẫn còn á là xì xẹp ở cái việc là theo những cái công nghệ mà phương Tây người ta đã bỏ từ lâu. Và trên phương Tây thì lượng mưa đó nó không nhiều như ở Việt Nam, mà chọn giải pháp thủy điện là một sai lầm. Đầu tư vào nó thì rẻ tiền hơn là điện gió, nhưng mà hậu quả vào những mùa mưa dẫn đến lũ lụt phải xả lũ là rất lớn. Vừa qua đó, nếu đập thủy điện ở Hòa Bình mà không có xả lũ là cấp độ 8 đó, thì có thể nó làm vỡ đập, mà vỡ đập đó là 6 tỉnh đồng bằng ở miền Bắc đó, sẽ chìm ở trong biển nước, và riêng Hà Nội đó nước có thể dâng cao đến 30 mét. Đó là mặt trái của thủy điện. Ngoài cái lượng mưa tập hợp tích tụ về những cái khu vực mà chúng ta tận dụng cái thế của núi nâng đê nâng đập lên để trữ nước, thì việc xả lũ ra đó, đó nó làm cho đời sống của cư dân ở vùng hạ lưu đó phải chìm ở trong nước thôi. Năm nào chúng ta cũng lây hay vế vấn đề này mà không thể nào có giải pháp, ngoại trừ chúng ta phải nhận mạnh dạng bỏ đi cái ngành thủy điện và phải chọn phương pháp đó là điện gió. Mà hiện nay ở Bình Thuận đang thủy điện, ở Bạc Liêu đó đang thí điểm rất thành công. Cho nên khi lũ cuốn về, chúng ta thấy là nó cuốn trôi nhà, cuốn trôi mạng sống, cuốn trôi hoa màu, làm gia súc chết hàng loạt và nhiều cái tổn thất kinh tế khác đó. Các hoạt động từ thiện là chẳng thấm vào đâu. Bây giờ chúng ta thử thấy cái dòng chảy cuồn cuộn và cuốn trôi rất mạnh đó của lũ và việc xả lũ, chúng ta thấy là cái sức công phá của nó rất lớn. Còn sóng thần đó tàn phá còn gấp trăm gấp ngàn lần như thế, đi như một dòng sông, đi như một cơn lũ, đi như là cái cơn đại hồng thủy, để xóa đi mê tín, xóa đi những cái hiểu biết tà kiến vân vân đó. Thì cái sự thành công về đạo nghiệp của Phật giáo chắc chắn là rất là lớn. Cho nên chúng ta cần phải mời gọi sự đồng hành của những người cùng thế hệ, của những người đi trước và của những người đi sau. Đó là cái mà Kinh A Di Đà gọi là gì? Tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, tạo điều kiện thuận lợi, mời gọi giúp đỡ, nâng đỡ, thậm chí phải nâng nỉ người khác, hạ mình xuống, thấp cái tôi của mình lại để cho có nhiều người đồng hành hơn. Người giàu có thì khó là Phật sự, vì cái tôi của họ lớn. Đến chùa thì thường họ đóng vai trò làm khách, được mọi người tôn trọng, đề cao, tăng bốc, tán dương. Vì người giàu có người ta có nhu cầu này. Trong số đó đó chỉ có một số ít ấy, những người đó biết dẹp cái tôi của mình lại. Giàu đóng góp lớn nhưng mà không phải là để được mọi người là trân trọng mình, mà là để giúp cho Phật giáo được phát triển. Thì những người đó đó phải nỗ lực tu chuyển qua cái tôi thật là lớn để có thể là hài hòa được hết tất cả mọi người. Khi Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 84, Viện Cứu Hộ Việt Nam được thành lập vào năm 89. Hòa Thượng Thích Minh Châu đó đã độ được là gia đình bác Vũ Trầm. Thì hai vợ chồng đó có tâm sự với tôi nhiều lần đó, mặc dù sống và chi đó là tiền tỷ, nhưng mỗi tháng vận động được 50 triệu đồng đó cho việc là trả tiền điện nước, tiền lương, tiền nhân viên văn phòng cho viện đó không phải là đơn giản đâu. Phải đi xin bạc cắt rồi đó là gom góp lại đó mới có được cái khoản tiền đó, nhưng mà làm đến một lúc nào đó cũng mỏi mệt và buông xuôi thôi, chứ không phải là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta thuận lợi hơn nhiều lắm rồi. Tượng đài Thanh Phong, chủ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm và quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm tham gia đóng góp để những cái khó khăn đó được khắc phục. Và trong ban nội viện đó thì có các thượng tọa đại đức, quý đi sư tham gia công việc để điều hành. Thì tất cả cái này nó tạo thành cái tính đồng hành, tức là đi như một cái sức mạnh lớn, đi như là rừng. Làm thủy điện á, là chúng ta đã thay đổi một cách cố ý dòng chảy của sông. Mở và phát triển chăn nuôi đó, chúng ta đã phá các cái rừng nguyên sinh, rừng nhân tạo. Bởi vì đó nó dẫn đến xói mòn đất, tạo ra những cái hố tử thần. Rồi việc đó là ăn cắp cát của các hải tặc, xin lỗi, cát tặc. Và cái việc khai thác cát á, ở biển và sông một cách vô tội vạ, thiếu kiểm soát, đã dẫn đến cái sự xói mòn và tàn phá những cái khu vực dân cư sống ở cạnh và dọc theo các cái tuyến đường có sông. Đó là các nguyên nhân chính là dẫn đến những cái sự tàn phá về cuốn trôi lũ lụt mà chúng ta không thể phủ định tính khách quan này. Cho nên trong Phật sự hay là thế sự gì cũng vậy, muốn thành công lớn đó, chúng ta không thể đi một mình. Mặc dù đó, khi mình có tâm lượng lớn, lý tưởng lớn, tầm nhìn xa, quy mô, quỹ mô đó, thì những người khác được theo không kịp. Mà theo không kịp rồi đó, thì những người đó bị bỏ rơi lại phía sau lưng. Còn người đó là cách tiến đó phải đi tới phía trước một mình thôi. Mặc dù là thế, nhưng phải tìm gọi sự đồng hành. Năm 2005, điều phối cho chương trình giao lưu giữa thầy sư Nhất Hạnh Tăng Đăng Lạc Mai với trưởng lão Từ Thông và sinh viên cao đẳng Phật học ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, với sự tham dự của gần 2.000 tăng ni. Thì thầy sư Nhất Hạnh có tâm sự với thầy sư Từ Thông đó, là thầy Từ Thông à, thầy có nhớ khi chúng mình đó dạy Phật pháp ở tại Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang, thường tâm sự với nhau rằng đó, không cần phải lập chùa, không cần độ đệ tử xuất gia, chỉ cần làm đạo sư trong các trường Phật học, đó là dành hết tâm huyết, lý tưởng, thời gian, công sức cho việc đào tạo, như thế là đã đủ rồi. Vì cái người tham gia đào tạo là quá ít, năng lực đào tạo là càng ít nữa. Như thầy thì Thông à, đến năm 82 tôi đã nhận ra sai lầm này. Vì lúc đó tôi chỉ chủ trương là đạo Phật là làm nhập thế dành cho cư sĩ Phật tử thôi, qua trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, với tông chỉ là giới tiếp thiện mà, rồi có 14 điều đạo đức. Rồi tôi đã nhận ra rất rõ rằng là người cư sĩ không thể hy sinh trọn cuộc đời của họ, trọn thời gian của họ, vì họ có vợ chồng, con cái, sự nghiệp đó. Và để vượt qua được cái khó khăn đó, đến năm 91 mới bắt đầu có đệ tử xuất gia. Thì đấy là từ năm 1960 bắt đầu tham gia giảng dạy Phật học đường Nam Việt, cho đến năm 1991 là 31 năm mới nhận ra được vấn đề, chứ không phải là đơn giản đâu. Từ đó đó, thì sư Nhất Hạnh mới có những người đệ tử đồng hành với tư cách là những người xuất gia. Và từ lúc đó, tổ chức các khóa tu đó, thì người xuất gia mới tăng trưởng được, thì tính đồng hành của những người học trò đó mới cao. Mà khi đến bây giờ thì thiền sư Từ Thông vẫn tiếp tục đi con đường một mình cất bước, một mình văn du thôi, không lập chùa, không có đệ tử xuất gia, và có thể ngày rất là cô đơn nữa là khác. Cho nên khi mà mình có cái lý tưởng lớn, chúng ta phải tìm người đồng hành. Dĩ nhiên rất khó thuyết phục khi mà cái tâm lượng của những người khác nó chưa lớn bằng cái lý tưởng cao quý này, chúng ta phải mất nhiều thời gian để thuyết phục. Hiện nay đó, trong cộng đồng Việt Nam, ở trong nước và nước ngoài, thiền sư Nhất Hạnh đó là người xuất gia nhiều đệ tử nhất. Hiện tại là có trên 1.000 đệ tử xuất gia từ năm 1991 đến bây giờ. Mà mạnh nhất đó vẫn là từ năm 2005, sau cái chuyến về Hoằng Pháp đầu tiên với 39 năm lưu vong ở nước ngoài. Cho nên nhờ cái sự đồng hành đó đó mà đạo nghiệp của thiền sư Nhất Hàm đó mới tỏa sáng hơn. Thì trước đây chỉ dành cho người phương Tây thôi, dân da trắng là chính. Thiếu sự đồng hành, chúng ta chỉ có thể thành công nhỏ thôi. Điều 6, lập kế hoạch thiết thực và cụ thể. Khi có sáng tạo lớn, chủ động trong mọi tình huống, chấp nhận thử thách cao, quyết tâm không bỏ cuộc nửa chừng, có sự đồng hành. Nhưng nếu quý vị thiếu một cái kịch bản với các cái kế hoạch rất chi tiết và cụ thể, mang tính thiết thực, tức là có biện chứng nhân quả, chúng ta không thể thành công được. Cái quan trọng là lập kế hoạch như thế nào. Hồi nãy tôi đã nói về cái kế hoạch một đời tu của đại sư Thượng Hoa, 10 năm học tu Phật đến đây đến chốn, mấy chục năm phụng sự dân sinh, và cuối đời là chuyên tu. Và đây là một cái kế hoạch mà theo tôi đó là rất là chuẩn. Ai đã trải qua hơn 10 năm Phật học rồi đó mà chưa có thể sáng tác được, dịch thuật được, giảng dạy được, là phải xem cái quá trình tự đào tạo của mình, ngoài cái việc được tiếp nhận đào tạo ở trên trường lớp là có vấn đề để được khắc phục. Thì thực ra đó, chỉ cần học nghiêm túc 4 năm Phật học thôi là chúng ta có thể thuyết pháp giảng kinh được. Với tư cách là phó ban tổ chức của các chuyến về thiền sư Nhất Hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh 2005, 2007, 2008 á, tôi đã cảm nhận được điều đó. Bởi vì giáo thọ của làng Mai có những người đã mới xuất gia 3 năm, 4 năm đã được làm giáo thọ rồi, mà họ đâu được học một cách là bài bản trường lớp như là tại học viện của chúng ta đâu. Họ chỉ học á, 1 năm 3 tháng an cư kiết đông lạnh giá, khó có thể đi làm đạo phương Tây. Thì lúc đó thì sư Nhất Hạnh chọn một tác phẩm nào đó, hoặc là Duy Thức Tam Tập Tụng, hay là những cái tác phẩm trước học đại thừa, hoặc là một số bài kinh đại thừa lớn để giảng dạy thôi. Còn lại đó thì đệ tử xuất gia của thầy sư Nhất Hạnh học trực tiếp. Bằng cách là gì? Khi thầy sư Nhất Hạnh hướng dẫn một khóa tu thì tất cả những người xuất gia không được phân công trực vật trong ngày hôm đó, phải có mặt ở trên là hội trường để nghe. Phải học trực tiếp. Năm 1997, tôi tháp tùng theo chuyến hoằng pháp của thầy sư Nhất Hạnh tại Ấn Độ. Thì lúc đó, các đệ tử xuất gia của thầy sư Nhất Hạnh mới xuất gia được 3 năm thôi. Phần lớn các thầy hiện nay đóng vai trò lớn tại các cái trung tâm làng Mai như tôi nêu trên là xuất gia vào năm 94, 95 và 96. Sư Cô Chân Không là xuất gia vào năm 91. Thầy Trân Nguyện Hải đó là xuất gia tăng đầu tiên là năm 92. Còn lại là từ năm 94. Thì đến 97 mới từ 1 đến 3 năm thôi. Thì trong cái phần mà vấn đáp trực tiếp đó, thì thầy sư Nhất Hạnh chỉ trả lời nhiều nhất là 2 câu. Còn lại đó thì sư Nhất Hạnh nó tạo điều kiện cho các đệ tử xuất gia mới tên của mình chia sẻ. Nếu vị nào mà chia sẻ đạt yêu cầu thì thầy sư Nhất Hạnh nói rằng là đây là điều mà tôi cũng muốn nói đến, là quý vị hãy làm theo. Giống như cái cách mà Đức Phật là tạo điều kiện cho Xá Lợi Phất một kiền liên, tức là thuyết giảng pháp thế ngài, ngài lấy cớ là hôm đó ngài không khỏe. Còn những câu trả lời nào chưa thấu đáo đó thì thiền sư Nhất Hạnh đó thêm vào 5 phút 7 phút rồi qua cái câu hỏi khác. Tức là huấn luyện đệ tử của mình khi mình còn khỏe, chứ không phải là chờ sau khi mình chết rồi học trò mới kế thừa. Lúc đó rất là dễ dàng vì chưa từng làm Phật sự qua, thế sao có kinh nghiệm được. Đây là những cái kế hoạch, tức là đào tạo thực tiễn cho các đệ tử xuất gia của thiền sư Nhất Hạnh. Người có kinh nghiệm cao đó, khi được giao một Phật sự gì hay là tình nguyện làm một cái Phật sự gì đó, chúng ta đã làm một kế hoạch ở trong đầu trước à. Có bao nhiêu bước đi, có bao nhiêu công việc đó cần đến ai, bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, vào giờ nào, ở tại địa điểm nào, chúng ta phải nắm vanh vách. Và tốt hơn nữa, để có sự đồng hành đó, chúng ta phải là văn bản hóa nó ra, phân công, phân nhiệm những người phụ trách, đó là đầu nhóm, lấy số điện thoại, công việc mô tả rất cụ thể, thời gian chuẩn bị và ngày phải được hoàn tất, đó là kế hoạch. Thì bây giờ chúng ta tập đó là cái là kế hoạch hóa trong một ngày, thời gian biểu khuya 4 giờ thức dậy, tối 10 giờ đi ngủ, chia ra làm 4 múi giờ, sáng, trưa, chiều, tối làm cái gì. Nghĩa là xong rồi đó là gạch chéo cái công việc đó đi, còn việc là chưa xong á là phải quyết tâm làm, đừng đùng đẩy vào ngày mai những chuyện mà các vị có thể làm được hôm nay, thì ngày mai có công việc của ngày mai, năm sau có công việc của năm sau nữa. Còn người nào mà quên cái đùng đẩy rồi, mọi thứ nó cứ về sắp nếp chờ thôi, cô không giải quyết được. Lập kế hoạch kỹ chừng nào đó thì hiệu quả công việc sẽ cao chừng đó. Người phương Tây đó, ta lập kế hoạch đôi khi là 1 năm, có khi là 6 tháng. Còn ở Việt Nam á là trước giờ 3 ngày đó thì tính chuẩn bị không chu đáo được. Kế hoạch phải mang tính thiết thực, tức là dựa vào nhân duyên để có được cái kết quả, chứ không phải dựa vào cái hư tưởng, mộng tưởng hay là lý tưởng được. Phải dựa vào cái tính thiết thực và cụ thể mới có thể thành công. Điều 7, hãy làm những gì có thể được. Sau khi khắc họa được kế hoạch rất là cụ thể rồi, chúng ta phải nỗ lực hết mình. Tất cả những gì mà các bạn có thể làm được á, thì hãy xông pha, phụng sự, tình nguyện, hướng tới phía trước và gánh vác, chứ không cần phải mời gọi đâu. Người nào mà khi được mời đưa lý do A, B, C, viện cớ D, E, F thì không thể nào trở thành những người có thành công lớn được. Mấy năm vừa qua thì Chùa Giác Ngộ có thành lập nhóm phụng sự viên, mà phần lớn là sinh viên, với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Qua một số thông báo đó thì tôi rút ra được một cái ý, là hôm nào đó kêu gọi phụng sự cho một cái Phật sự A, B, C tại địa điểm, thời điểm cố định. Nếu mình cần là 400 người thì có 400 người đăng ký, cần 300, 200, 100, mấy chục là có người đăng ký hết. Nhưng nếu ra một thông báo mời đi tham dự thì không có mấy người đi. Thì vì đó, giới trẻ ở tại Chùa Giác Ngộ được huấn luyện đó là đến để phụng sự chứ không phải là đến để làm khách. Mấy ngày trước tôi mời gọi tham dự lễ tổng kết Viện Quốc phòng Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 đó, kêu gọi đủ thứ hết mà chỉ có được 50 người đi tham dự thôi. Còn là mời gọi phụng sự trong cái lễ tổng kết vừa rồi đó, tại học viện chúng ta là đến 400 người. Rồi phải huấn luyện ở tại Chùa Giác Ngộ qua các cái buổi họp, phân công, phân nhiệm, xem mấy cái sơ đồ của học viện một cách rất là cụ thể, thấy rõ các cái vị trí từng cái cột một, ai ngồi ở vị trí cột nào, bên trái bên phải, hay là cái hướng đi ra vào, rồi nhà vệ sinh ở đâu, phòng cháy chữa cháy chỗ nào, rồi chỗ bãi xe, rồi là phòng khách, nhà ăn, tất cả đó những người phụng sự viên phải nắm rõ hết các kịch bản đó rất là chi tiết và cụ thể. Và cho nên mà khi mà sáng nay có mặt tại đây rất nhiều cái là họ mới ngỡ ngàng, mặc dù họ chưa từng đến đây, cho nên họ làm tất cả những việc có thể. Thì mình phải hướng dẫn cái kế hoạch cụ thể thì họ mới làm việc là hết mình được. Như vậy đó là cái tiềm năng phụng sự của Phật tử tại gia là rất lớn. Rất tiếc đó, phần lớn các tăng ni làm chủ trì không biết khai thác cái nguồn tiềm năng này để cho người ta làm hết mình cho sự nghiệp Phật pháp. Có nhiều nơi đó để làm một cái lễ lớn như là Tết Phật Đản Du Lan phải tự nay lưng ra làm trước nửa tháng hoặc 1 tháng công tác chuẩn bị. Đang khi cái nguồn là nhân sự là có sẵn đó, biết khai thác, biết mời gọi, biết tạo lý tưởng để cho họ đồng hành với mình, để các tu sĩ đó là cái công việc quan trọng hơn, đó là cái phần mềm, nội dung chương trình, rồi chiều sâu của chương trình, giá trị của chương trình. Còn những cái công việc chuẩn bị đó đó, chúng ta mời gọi tính đồng hành. À, mỗi người đó là tự làm cái công việc, tức là có thể làm được. Chúng ta phải làm hết sức mình, ở vai trò nào, trong nhiệm vụ nào được giao á, phải hoàn thành tốt công việc đó. Từ lúc tôi trở về từ Ấn Độ vào năm 2002 cho đến nay đó là 15 năm rồi, tôi nói thật với quý vị đó, tôi làm phần lớn là công việc tay trái thôi. Và giáo hội giao phó của tôi là phần lớn là những cái ngành trái với cái sở trường và lý tưởng của mình, tôi vẫn làm hết mình. Về ban văn hóa của thành phố Sài Gòn á, tôi đã làm 10 năm. Mà nhiệm kỳ nào tôi làm là tôi phải cam kết là làm lớn hơn, quy mô hơn, hiệu quả hơn những cái nhiệm kỳ đi trước. Còn các ban ngành trung ương được tôi phụ trách thì tôi cũng khi có tham gia là phải làm những cái gì đó khác đó trước đó, chứ không có làm những cái mà đã có rồi. Viện Quốc phòng Việt Nam thì tôi đã tham gia được 10 năm, 2002 đến 2007 với vai trò phó tổng thư ký. Thì từ một cái viện chỉ có 15 thành viên, tôi đã vận động được trên 100 thành viên và lập ra các ban chuyên môn mà trước đó chưa hề có. Đến năm 2012 đến 2017 tôi làm vai trò là phó viện trưởng tổng thư ký, thì biến nó trở thành đó là các trung tâm, gồm có 9 trung tâm, và sự cạnh tranh là Phật sự quá trung tâm này rất là cao. Trong 5 năm vừa qua quý vị thấy là đã xuất bản trên 100 đầu sách mới, tái bản gần 100 đầu sách nữa, là hơn 200 đầu sách trong vòng 5 năm, không phải là con số nhỏ. Ngoài ra bản thân tôi là trực tiếp làm đồng tổ chức hoặc là tổ chức độc lập 3 hội thảo quốc tế, 7 hội thảo cấp quốc gia, với sự tham dự một lần như vậy đó là 300 cho đến là trên 1.000 người thôi. Rồi tọa đàm đó được gồm có 4 tọa đàm, tham dự thì vận động các trung tâm viết bài đóng góp cho các hội thảo do các trường khác tổ chức đó, là không dưới 30 hội thảo và tọa đàm khác nhau. Thì số lượng của các thành viên tham gia đó là lên tới 500-600 người. Và khi mà mình làm tất cả những gì có thể đó, và khi giáo hội bổ nhiệm cho một cái vai trò khác không tiếp tục là công việc đó, không có gì là tiếc nuối nữa hết đó. Mình đã làm hết tất cả những cái mà từ tâm huyết của mình. Đừng có chơi Phật sự. Thay gì đó mình nói, mà nghĩ rằng là năng lực của tôi là bằng cái tảng đá, mà công việc của tôi được giao bằng hạt cát là tôi thấy là nhục mạ tôi quá, không xứng đáng, cho nên tôi không làm. Thay cái công việc của tôi là núi nhưng mà giao cho tôi là sông, tôi không làm thì cơ hội phụng sự chúng ta sẽ mất đi. Thì đang lúc chưa có cái gì đã lắp vào đúng với cái sở trường của mình á, thì ít ra đó mình nên làm những cái có thể, và làm một cách đó là cam kết lớn với một cái niềm vui lớn. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mà mỗi một lãnh vực đó nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm mới. Từ đó đó nó có cái nhìn đó toàn diện và bao quát hơn cho các lãnh vực còn lại nói chung. Nên bằng cách này đó, từ nhỏ tôi đã làm quen này, ở lĩnh vực nào ai nhờ cái gì tôi vẫn có thể làm được hết. Thì tất cả các bạn nơi, tôi nghĩ rằng là về bản chất tiềm năng đó, ai cũng có được cái nguồn năng lực đó, có điều là chúng ta có thích nó hay không thôi. Quan hỷ để đặt mình vào trong một cái quỹ đạo mà mặc dù đó mình không hề muốn nó, nhưng cái nhân duyên rồi cuối cùng đó nó xoay sở như thế, thì chúng ta cũng phải quan hỷ mà làm thôi. Kinh Pháp Hoa thì có 10 như thị, trong đó có những cái như thị rất quan trọng đó. Cho nên càng nhớ là nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân sự như vậy, rồi những cái tác động như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả diễn ra phải là như vậy thôi. Đó là quy trình của nhân duyên và quả. Mà hiểu được điều này rồi đó, chúng ta quan hệ chấp nhận với cái kết quả bạn có, tập hài lòng với nó để không làm khó bản thân mình. Còn muốn nó tiến bộ hơn thì chúng ta phải phân tích những cái điểm yếu, những cái trục trặc. Sau khi tổ chức một cái sự kiện gì đó, chúng ta phải họp tổng kết để báo cáo mặt tốt, mặt chưa tốt, mặt tích cực, mặt tiêu cực, để rút kinh nghiệm. Còn nếu mà chúng ta không làm cái phần việc này đó, thì những người thay đổi trực tiếp đó, họ không thấy được mặt mạnh và mặt yếu của họ đâu. Thông thường đó, sau vài ba ngày thì mọi thứ nó vẫn còn, nó nằm ở trong đầu chúng ta, rành mặt những cái điều mà mình vừa trải qua. Tại để nó qua lâu rồi, nó không còn cảm hứng để nói nữa, không còn nhớ chi tiết để mà mình tìm ra những cái kinh nghiệm nữa. Phật giáo chúng ta đã ít để ý đến cái công việc tổ chức tổng kết để rút kinh nghiệm. Còn các công ty, các tập đoàn lớn, người ta đều phải làm như thế. Trước khi nó làm á, người ta phải gọi là tìm người phản biện. Người phản biện là cái người đó là họ có một cái nhận xét á, nó giống như là dùng kính lúp và hiển vi soi vào để thấy rõ những thứ mà ở bình thường đó mắt thường không tìm ra được. Phải phản biện mặt yếu, mặt kém và những cái kịch bản ABC. Thì người lãnh đạo đó phải mạnh dạn lắng nghe những cái phản biện đó. Và khi tổng kết cũng phải tiếp tục lắng nghe các cái phản biện để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Thì lúc đó chúng ta sẽ không tự gây khó bản thân mình về cảm xúc, cũng không gây khó khăn cho người khác về phương diện cảm xúc nữa. Chúng ta rút một kinh nghiệm, và kinh nghiệm đó được khắc phục và vượt qua, thì những lần đầu tư sau đó chắc chắn là phải thành công thôi. Điều 8, phải là điều cuối cùng, không ngại đụng chạm. Nếu các bạn chọn công việc Phật sự và thế sự đó đi theo một lối mòn đã có, cơ hội thành công cho cái kịch bản thành công có thể đạt được 80%. Các bạn chỉ cần nhân bản vô tính hay hữu tính từ cái kịch bản tốt đó đã có sẵn thôi. Đây là cái con đường dễ nhất mà việc khởi sự hay khởi nghiệp á, một người có thể làm, nhưng mà thành công đó là không thể lớn được. Vì khi mà mình bắt chước một cái khởi nghiệp đã có kịch bản, ai cũng có thể bắt chước tương tự, lúc đó nó trở thành đó là quá nhiều rồi. Hiện nay cái nền nông nghiệp Việt Nam á, sở dĩ mà phá sản hoài đó là bị dướng vào cái khuynh hướng này. Người nông dân thì không có trình độ, không có tầm nhìn xa, không biết đến cái thị trường của quốc tế, thị trường quốc gia. Họ chỉ biết ở từng một cái vùng đất của chính họ thôi, không có so sánh đối chiếu trong cái tương quan trong từng mùa, từng năm để có những cái chiến lược thích hợp. Còn ở những cái nước mà có công nghệ gọi là 3 chấm, bây giờ là công nghệ 4 chấm, kỹ thuật số hóa, khoa học hóa, công nghệ hóa nông nghiệp, tất cả đều máy móc hết. Một mảnh ruộng hàng trăm mẫu mà chỉ cần có một người canh tác thôi, tất cả đều là cơ giới hết. Quý vị chỉ cần lên trên Google gõ chữ là máy cắt lúa, máy cắt mía, máy hái trái cây, máy gieo hạt, máy trồng cây, máy cắt cây, cứ liệt ra tất cả bắt đầu chữ máy, quý vị có hàng ngàn các clip từ là 1 phút cho đến là 5 phút giới thiệu về cái nền công nghệ 4 chấm trong nông nghiệp của những nước phương Tây. Đang ghi ra ở những nước nghèo như Việt Nam á, chúng ta vẫn còn đi cái giải pháp nông nghiệp rất là lạc hậu. Và khi quý vị đưa ra một cái gì mới có tiến bộ, dĩ nhiên là về bản chất nó phải đụng và va chạm với những cái đã có thôi. Chúng ta phải có bản lĩnh chấp nhận điều đó. Những phản biện mang tính truyền thống để chống lại những cái mới trong tôn giáo là càng gay gắt hơn. Người ta có thể đưa ra những cái lập luận như thế này: trong lịch sử mấy nghìn năm truyền bá của đạo Phật đó, đã từng có các vị Bồ Tát, các thánh A La Hán, các thánh tăng, các cao tăng. Ông thầy A, sư cô B là ai mà chủ trương là ngược lại với cái truyền thống lịch sử mấy nghìn năm này? Cái đó đó, lập luận á về tình cảm ở trong đạo Phật về mình đó ok, nhưng mà trong triết học như thế ta gọi là cả bốn lớp miệng em. Đâu phải vị Bồ Tát nào, thánh tăng A La Hán nào, cao tăng nào trong một cái giai đoạn có mặt trên cuộc đời này có thể làm hết được tất cả mọi việc. Có ngày đó tập trung vào lý tưởng A, có ngày vào lý tưởng B, Phật sự C, công việc D. Và do vậy đó, có thể là không quan tâm và không chú trọng đến các mảng còn lại, chứ không phải là các ngày đó không biết đến. Và do đó tiềm năng Phật sự và cơ Phật sự không bao giờ, không bao giờ hết. Chứ phải mạnh dạng vượt qua được các cái lý luận cực đoan mang tính chống đối để làm nản chí, thất vọng cái nỗ lực và phấn đấu của bản thân mình, nếu lý tưởng đó là đúng. Và sự va chạm đó, nó mà cái tất yếu này đó cần phải được khắc phục và vượt qua. Trong 15 năm qua đó, tôi rất mạnh dạn truyền bá đạo Phật chánh tín. Và khi làm cái việc này đó thì tự động vô tình đó đụng đến những người truyền bá đạo Phật mang tính phương tiện và cực đoan, mà phần lớn là những người đi theo Tịnh độ tông cực đoan và Mật tông cực đoan. Phật thiền tông á, người ta dễ dàng chấp nhận cái đó, vì thiền tông là của Trung Hoa, được đặt nặng sự phá chấp trên đề, trên phương diện đề cao trí tuệ, nên chấp nhận những cái cải cách mới rất là dễ. Thì rất nhiều người trong đó có bạn bè của tôi, những người đồng tu và các Phật tử trí thức đã từng mến mộ mình, họ tâm sự qua email, qua những cái comment rằng á là họ khi họ nghe những cái bài chia sẻ đó họ bị sốc, có người bày tỏ sự thất vọng. Tôi rất thông cảm với những cái cảm nhận đó. Thậm chí có người người ta là rời bỏ mình, bởi vì ta nghĩ mình đó là tà, xấu, dở, tệ, quậy phá Phật giáo, đã phá Đại Thừa, phủ định Tịnh độ tông. Người ta có thể chụp cho mình đó rất nhiều cái chiếc nón, cái nón này nón nọ mà vốn mình không có, nên mình phải tập làm quen thôi. Thật cuộc đời đó là thế, tự do ngôn luận, phải là làm quen với những cái nhận xét mà nó phát xuất từ cái tâm lý là bị sốc bởi những cái va chạm, những cái đụng chạm, những cái là khác biệt, thậm chí là những cái là đối lập nhau giữa cái chủ trương mới của mình và những gì đã từng có trước đó. Ví dụ đây tôi nói đến cái chủ trương đó là chủ trương đúng, lý tưởng đó là lý tưởng hay, giá trị phụng sự đó là cao hơn những gì đã có rồi, và tối thiểu là tương đương. Thì cái việc bảo vệ lập trường lý tưởng đó đó, chúng ta phải chấp nhận sự đụng chạm thôi. Mà cái bắt đầu của đó là gì? Những cái cú sốc. Còn đối với các Phật tử thì tôi thừa tâm sự với họ đó, quý vị sốc là tôi mừng. Cũng giống như hiện tượng trong mấy chục năm á, chúng ta ăn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và một số là tại Việt Nam, mà mình không hề biết rằng là nó không phải là thực phẩm sạch, không mang tính hữu cơ cao. Bây giờ mình phát hiện ra thì việc dừng lại nó đâu có muộn đâu. Thì khi mình phát hiện ra mình sốc lắm chứ, trời, mấy chục năm tôi đã tình cờ nạp vào trong cơ thể này quá nhiều các độc tố đi, bây giờ nhờ cái sách đó mình mới ngưng được đó. Ở Mỹ đó thì cái đây 15 năm đó, người ta đã cảnh báo về thực phẩm thiếu an toàn có xuất xứ từ Trung Quốc, rồi các cái trò chơi điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc người ta cũng cấm nhập khẩu nếu mà không đạt cái tiêu chuẩn an toàn rất cao của Mỹ. Đang khi đó các cái cảnh báo đó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mà ở Việt Nam nó phải ta không biết đâu, nhưng mà chả có người nào quan tâm, nhất là cái những người mà quản lý về an toàn của các bộ ban ngành đó được chính phủ giao phó. Cho nên đến bây giờ sau 15 năm chúng ta mới la làng lên những vấn đề này, nó quá muộn rồi. Suốt 15 năm đó biết bao nhiêu người đã bị cái chất độc này đưa vào trong cơ thể này, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên mấy ngày đó thì ở Củ Chi mấy ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần và trước khi giết mổ, thì những nhà đầu tư về chăn nuôi đó họ thường thích làm như thế để cái việc giết mổ nó đơn giản, đỡ mất nhiều thời gian. Nhưng mà cái độc hại của thuốc an thần với cái liều lượng cao đưa vào cơ thể của con heo á sẽ làm cho người tiêu thụ bị lãnh đủ hết. Cho nên đó là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đó ra quyết định là tiêu hủy hết mấy ngàn con heo này. Quý vị nghe có sốc không? Sốc chứ, sốc hàng lắm á. Nhưng mà cái sốc đó là chúng ta mới biết quay trở về để tìm cái giải pháp là tiêu thụ thực phẩm an toàn. À, khi mà mình là nghe một cái nội dung mới mà thực tế chẳng có gì là mới, quay trở về với những cái dạy gốc của Phật thôi, thì nó khác với cách dạy phương tiện của các tổ và của một số thầy tu. Chúng ta phải chấp nhận cái sốc này rồi cái suy nghĩ đi, đánh giá đó, đặt lên bàn chân chỗ nào đó có hiệu quả cao. Và tôi thì không khích lệ việc mà trao tặng cho Phật tử những chiếc bánh vẽ, vì bánh vẽ không có thật, không nhai được, không nuốt được, không tiêu hóa được, không tạo ra dưỡng chất cho cơ thể sống được. Nhưng mà rất tiếc là quần chúng đã thích ăn bánh vẽ nhiều hơn là ăn thịt. Mà ăn thịt là phải nỗ lực, có phương pháp, tu tập nghiêm túc, làm Phật sự nghiêm túc, phụng sự nhân sinh nghiêm túc thì mới có phước. Còn đang khi đó là tính phương tiện, mang yếu tố bánh vẽ, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một loại tội diệt hà sa, là cầu cái gì được cái đó, là cảm ứng đạo giao nan tư nghi, mà có cầu thì có ứng, thì bao nhiêu cái lời phương tiện như thế là nhiều lắm. Gọi là buông ra đồ tể lập tức thành Phật, quay đầu là bèo, đó là phương tiện hết. Thì dầu cho tạo tội hơn đứa trẻ chẳng nhập nhiều pháp dạy ba hàng, hay là tội tùng tâm khởi đem tâm là sám hối, tâm sám tịnh rồi thì tội tiêu vong, cái này là phi nhân quả của các tổ Trung Hoa. Và khích lệ nó tạo ra cái sự phấn chấn, nhưng mà nó quá cương điệu đi. Buông giao đồ tể thì là đừng được cái nghiệp sát, nhưng mà cái quả của nghiệp sát này nó phải gánh lấy, nếu giết người thì phải ở tù, thậm chí bị tử hình, chứ làm sao thành Phật được. Quay đầu, nếu lúc mà quay đầu nó cách cái bờ là 10 cây số thì chúng ta phải bơi vào 10 cây số mới tới bờ, chứ làm sao mà ra bờ được nữa. Còn đọc kinh vừa pháp liên qua chừng lắm thì là khai thị, hiểu được là tìm ra Phật tính. Muốn ngộ nhập thì phải có quá trình đó là tu luyện lâu dài, chứ đâu có thể là tội lỗi như núi mà có thể là rơi rụng hết chỉ bằng cái việc đọc vài kinh pháp hoa. Còn đó là tâm nó khởi lên thanh định, tức là gì, toản lương tâm, thì lúc đó là bắt quay đầu để dừng không làm nữa, chứ tội đó vẫn còn nguyên, phải chuyển nghiệp đối lập bằng hành động và năng lượng số lượng tương đương thì nghiệp cũ mới hết. Thì chúng ta đã ăn quá nhiều á các cái loại Phật pháp mang tính phương tiện như thế, và khi mà mình đưa ra một cái gì đó nghiêm túc, bài bản, hệ thống mà tính tự lực cao trên nền tảng của nhân duyên và quả đó, thì cái này nó rất khó. Không vừa dẫm vào Phật nữa, không vừa dẫm vào tăng ni nữa, mà dựa vào chánh pháp, lấy chánh pháp làm nguyên tựa, lấy chánh pháp làm hòn đảo, tự mình pháp đúng là bà đi. Thì rất nhiều người bị sốc toàn tập. Có nhiều người tâm sự với tôi đó, khi tôi nghe thầy nói rồi đó, tôi hết muốn tu luôn, vì tôi tiếc rẻ là mấy chục năm qua tôi là không đúng. Tôi nói làm gì mà không muốn tu, mấy năm qua làm chưa đúng thì bây giờ làm đúng, làm đúng được ngày nào là có được cái thành quả ngày đó, tại sao phải đi bỏ? Đừng có đổ thừa tôi, tôi đâu bắt quý vị phải nghe đâu mà đổ thừa. Nếu là phải cảm ơn tôi, không cảm ơn thôi chứ sao đổ thừa được. Và tôi nói thật với quý vị đó, khi tôi chọn con đường này tôi bị cô lập, tôi bị tấn công, và tôi bị mất cơ hội để thăng tiến. Tôi bất chấp, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết á. và mình đánh giá cái lương tâm của mình, động cơ của mình, hiệu quả, thì tôi thấy rất rõ là nhiều Phật tử họ khóc, họ hiểu rằng đó là nào giờ họ chỉ tu tập một đạo Phật phương tiện thôi. Ít có người dám nói thật lắm, còn cái hiểu biết thật á thì rất nhiều người hiểu. Có học Phật ở trường lớp đàng hoàng hiểu hết chứ, trường có Phật học đã hiểu rồi, lý do gì mà kêu đó Phật học, tiểu do Phật học, Phật sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học mà không biết. Nhưng có điều là nhiều người cứ thôi du di qua lo chiếu lệ tàn tàn sao cũng được, chứ mà nghiêm túc quá rồi mình gặp khó khăn chi cho nó mệt. À, có người là họ lý luận thế này nè, bộ ông Nhật Từ muốn làm tổ là Bồ Tát hả? Tôi có bao giờ nói như thế đâu, tôi chưa bao giờ khẳng định rằng là đạo Phật ngày nay là một tông phái, và tôi không thích làm cái tông phái. Tôi chỉ muốn nói đến cái mục đích của đạo Phật là cho con người bây giờ và tại đây theo tông chỉ, đó là hiện tại lạc trú của Đức Phật đó. Và phải lấy Đức Phật làm gốc, hết đời tổ sư này như đời tổ sư khác có bạn, hết các tổ sư khác thì có các tổ sư nữa tiếp nói. Mỗi một vị tổ sư hay là tăng sĩ chỉ là một công cụ để minh họa Phật pháp, chỉ là một chiếc thuyền để đưa Phật tử mình sang bờ bên kia thôi. Và Đức Phật phải là tâm điểm của hệ quy chiếu, chân lý Phật phải là tâm điểm của sự thực tập, và tất cả chúng ta chỉ là có công việc công cụ. Trong suốt một kiếp người, chúng ta làm tất cả những việc có thể, qua cái kiếp khác chúng ta lại tiếp tục làm, và khi mình đã kết thúc cái sự sống ở kiếp này thì người khác tiếp nói. Cứ quan niệm một cách đơn giản như thế để chúng ta thoải mái tinh thần. Tôi nói như thế thì tôi rất mong và kỳ vọng rằng là các tăng ni trẻ có học Phật để lên tỉnh chốn, đó là một phước báo thời hiện đại mà các bậc tổ đức của chúng ta đi trước đó khó được. Từ năm 1964 về trước đó cho đến năm 1958 đó, chúng ta có nhiều nhất đó là cao đẳng Phật học. Từ năm 1958 trở về trước chúng ta có nhiều nhất là trung cấp Phật học. Từ năm 1930 trở về trước chúng ta có nhiều nhất là sơ đẳng Phật học thôi. Đến năm 64 cho đến bây giờ làm cho tạm bao đã có cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Mà giáo dục Phật giáo chúng ta bị khựng lại sau năm 75. Cho đến năm 2011 á, chúng ta mới có thạc sĩ Phật học. Cho đến năm 1984 chúng ta mới có lại cử nhân Phật học. Đó là những cái khó khăn do chính thể, do những biến cố của lịch sử, chúng ta phải tập là sống chung với những cái nghịch cảnh đó. Bây giờ thời này đó là thuận lợi rất nhiều, mà mình không làm được các Phật sự ở mức độ quy mô vĩ mô so với các bậc tổ đức đi trước đó, là chúng ta thiếu trách nhiệm và cam kết lắm. Mà muốn như vậy đó phải có tư duy mới, phương pháp mới, cách tiếp cận mới, tạo ra những nội dung mới để có thể có những đóng góp lớn cho Phật giáo và cho dân sinh. Cho mối quan tâm của tôi là hiện nay dân số Phật tử trên toàn quốc đó, ngày càng bị tụt giảm. Thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam 2009 đó, chúng ta chưa có hơn được 6 triệu 9 người là Phật tử trên toàn quốc. Thống kê vào đầu tháng 3 2007 đó, chúng ta mới có được 12 triệu rưỡi người Phật giáo trên 93 triệu dân. Từ năm 1940 trở về trước đó, dân số Việt Nam có khoảng 40 triệu người, chúng ta có 75% dân số là Phật tử. Cách làm đạo chúng ta đang bị lão hóa, tiến trình lão hóa Phật giáo đang diễn ra khắp nơi qua những cái phương pháp làm đạo mang tính phương tiện và tính tín ngưỡng quá cao đi. Và vì bản chất triết lý rồi từ bi, trí tuệ, hùng dũng cũng như là sáu ba la mật và những triết lý cao hơn khác của Đức Phật á, chúng ta bị mất dần cái chỗ đứng ở trong sự làm đạo của tăng ni, do tăng ni thiếu năng động, thiếu cam kết, thiếu phát nguyện, thiếu dấn thân, thiếu nỗ lực lớn và thiếu phương pháp đúng. Tôi là mong sao cho việc tu học chúng ta nó một mặt được thành công, mặt khác đó là góp phần tạo ra một sự lớn mạnh của Phật ở Việt Nam. Chứ hiện nay đó, hàng trăm tăng ni tốt nghiệp ra trường và học viện của mình, rồi các học viện khác, các trường Phật học trên toàn quốc, 35 trường trung cấp, 9 trường cao đẳng, 4 học viện, mà số lượng người đã viết sách Phật giáo được, dịch sách Phật học được, giảng dạy được là quá ít. Và người thế hệ được Hòa Thượng Đại sư Thiện Khoa đào tạo chưa được 60 người, nhưng mà mỗi một khóa đó đều có tối thiểu là 10 người nổi trội. Khóa đầu tiên thì có Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh, Thiền sư Từ Thông, Thiền sư Tắc Phước, Thiền sư Thiền Định. Và khóa thứ hai có Thiền sư các Hòa Thượng như Hòa Thượng Quyền Di, Hòa Thượng Hoàng Quang và nhiều vị Hòa Thượng khác. Khóa thứ ba thì có Hòa Thượng Minh Thành, Hòa Thượng Huệ Thế, Hòa Thượng Trí Quảng và nhiều vị Hòa Thượng khác. Có nhiều lớp đó chỉ có 30 người thôi mà thành công cũng được 10 người, tức là tỷ lệ thành công khá cao. Đang khi cái giai đoạn hiện nay là quá thuận lợi mà tỷ lệ thành công không nhiều lắm, thì đó là điều đáng tiếc. Nó có thể là nó có cái trục trặc gì đó về phương diện là lập lý tưởng và nỗ lực theo đuổi lý tưởng của mình. Thì rất là mong các thầy các sư cô trẻ suy nghĩ về vấn đề đó thật là nhiều, để chúng ta không chỉ dự phần mà phải góp phần một cách tích cực những gì có thể cho công cuộc làm mới theo hướng tích cực hơn. Chứ không có gì phải làm mới cái nội dung Phật pháp, thì có ai có thể ngang bằng được Phật đâu mà dám làm việc đó. Ở dưới chúng ta làm mới cái tích chuyên đạo, cái tích hành đạo, cái tích tu đạo, để cho quần chúng đó được lợi lạc và dân số Phật tử đó ngày càng tăng trưởng theo năm tháng. Và kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.